Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, giờ này chúng con đến với Chúa, xin Chúa mở đôi mắt tâm linh của chúng con, để chúng con được gặp Ngài qua lời Chúa. Chúng con cầu xin Thánh Linh Chúa đến với mỗi tâm hồn chúng con, là những người đang lắng nghe tiếng Chúa hôm nay. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban ơn cho các tôi tớ của Chúa, những người đang đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay. Xin cho mỗi nơi có Chúa hiện diện, có thần linh của Chúa hướng dẫn cho mỗi lời hát, mỗi lời cầu nguyện, mỗi lời giảng truyền lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban cho ngày hôm nay trở thành một ngày phước lành cho dân tộc của chúng con, cho nhiều người được biết đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận Ngài và trở thành môn đệ của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy
lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn, vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn.
Từ miền xa xôi thành tâm kính dâng lên Chúa Cha vinh quang,
lên Chúa Cha vinh quang.
Người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn, dâng lên Chúa Cha rạng ngời. Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn, vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc Thi Thiên thứ 34. Thi Thiên 34.
Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn. Sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe khoang về Đức Giê-hô-va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngựa trong Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người. giải cứu người khỏi các điều gian truân. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh điều ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi hòa bình. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự giữ sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài. Phàm ai nương náu nơi Ngài, ắt không bị định tội.
Tâm tư chúng ta hòa nhiệt cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng. Y như lúc xưa lời Ngài phán truyền, bên Chúa Cha quay quần thân ai. Trong tình Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành. Y như lúc xưa Ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng. Bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này. Lời dạy chân tình từng ngày trong đời, ghi khắc ngôn ngàn thu. Bên Chúa Cha quay quần thân ai, trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành. Y như lúc xưa Ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây tâm tình thật ấm lòng. Bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này. Lời dạy chân tình từng ngày trong đời, ghi khắc ơn ngàn.
Vừa rồi là bản nhạc Quây quần bên Chúa. Tiếp theo đây là liên khúc Tiến bước với Chúa. Sau đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu và đang phân tích phân đoạn Matthew chương 5 từ câu 43 cho đến câu 48. Xin đọc lại phân đoạn Thánh Kinh này. Các ngươi có nghe lời dạy rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù. Nhưng ta nói cho các ngươi rõ, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế không làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Như thế, các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Câu Thánh Kinh chúng ta chú trọng hôm nay là: lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Sau khi đã giải thích cặn kẽ nên đối xử và coi kẻ thù như thế nào, Chúa Giêsu đưa toàn bộ bài dạy của Ngài lên một tuyệt đỉnh. Trong suốt bài giảng trên núi, nếu chúng ta để ý thì nhận thấy rằng Chúa Giêsu không chú trọng nhiều về chi tiết của từng hành động của môn đệ Ngài. Nhưng Chúa chỉ muốn họ hiểu và nắm vững được họ là người như thế nào và họ phải sống như thế nào mà thôi. Cuối cùng, Chúa Giêsu tóm tắt tất cả những gì Chúa dạy trong một câu. Như thế, các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đó chính là chất lượng của đời sống mà Chúa muốn chúng ta có. Bài giảng trên núi không phải là một loạt bài dạy về luân lý đạo đức hay một loạt chương trình sinh hoạt trong xã hội. Câu Thánh Kinh kể trên minh định rõ như vậy. Vì câu Thánh Kinh này tóm lược hết điều mà chúng tôi gọi là đặc tính chính yếu quan trọng nhất của toàn bộ Phúc Âm Tân Ước, và cũng là sự nghịch lý ngay trong ý nghĩa của nó. Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là một sự nghịch lý, vì người ta thấy rõ có sự mâu thuẫn trong đó từ đầu cho đến cuối. Trong phần phân tích hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến điểm quan trọng đó. Tính chất nghịch lý của phúc âm đã được một bậc bô lão tên là Simeon ngày xưa phát biểu đầu tiên trong dịp gặp gỡ hài nhi Giê-xu và bồng ẵm ngài trên tay. Ông nói: "Này, con trẻ này đã được lập nên cho nhiều người trong Israel vấp ngã và trỗi dậy, và là dấu hiệu gây mâu thuẫn." Đây chính là một câu nghịch lý. Chúa Giê-xu đã được lập lên để vừa làm cho người ta ngã xuống, lại vừa làm cho kẻ khác đứng lên. Đó cũng chính là tác dụng của phúc âm. Đây cũng là điểm chứng minh phúc âm chân xác. Ngay trong bài giảng trên núi, tinh túy của phúc âm, ta đã thấy hai yếu tố này. Bài giảng trên núi cao quý thật, nhưng cũng gây cho nhiều người nản lòng. Thử đọc từ chương 5 câu 17 cho đến hết chương, với những dẫn chứng về cách chúng ta phải sống, ta sẽ thấy rất là nản. Ta thường cho rằng 10 điều răn căn bản cho tiêu chuẩn đạo đức thông thường đã khó, nhưng đọc những lời răn cấm không được nhìn với tham dục, rồi phải chịu đi thêm một dặm đường thứ hai khi bị bắt đi một dặm, và ném cả chiếc áo ngoài luôn khi bị lấy mất chiếc áo ngắn, vân vân. Nhiều người cảm thấy bất lực hoàn toàn. Tiêu chuẩn cao quá, không ai có thể bắt đầu được nữa. Nhưng đồng thời ta cũng thấy bài giảng trên núi tạo ra nhiều phấn khởi, vì trong đó có những lời khen rất là quý giá. Nguyên việc Chúa truyền dạy những nguyên tắc này cũng đã ngụ ý là có thể làm được, có thể thực hiện nổi. Như thế lời dạy vừa làm nản lòng, lại vừa khuyến khích, nghĩa là vừa làm cho ngã xuống, lại vừa làm cho trỗi dậy. Chúng ta luôn luôn nên nhớ hai khía cạnh quan trọng này của phúc âm. Khi không thấy được rõ hai khía cạnh của bài giảng trên núi, người ta đã làm giảm giá trị của nó. Trước tiên, người ta đã làm giảm thiểu những đòi hỏi của nó. Những người nói rằng bài giảng trên núi rất thực tế, chúng ta có thể làm được, thực ra không hiểu là Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta toàn vẹn như Cha trên trời, toàn vẹn trong thái độ đối với kẻ thù, yêu kẻ thù như Chúa yêu. Nhưng khi chúng ta đối diện với thực tế, chúng ta mới thấy con người tự nhiên không thể nào thực hiện nổi. Nhiều người không nhận ra như vậy. Thí dụ như bảo rằng chúng ta phải yêu kẻ thù, vì vậy chúng ta nên chống cự, thụ động. Nhưng như vậy không phải là tinh thần của bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi dạy: "Như thế các ngươi hãy trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." Những người có thái độ thụ động không hiểu áp dụng câu này như thế nào. Đồng thời nhiều người cũng không thấy khía cạnh bên kia của bài giảng trên núi, đó là con cái của Chúa, chúng ta hoàn toàn khác thường và riêng biệt. Những người này không bao giờ thấy vinh quang và tính cách độc nhất của lập trường Cơ Đốc giáo. Họ thường nghĩ rằng người tin Chúa Giê-xu là người cố gắng sống đạo đức hơn bất cứ ai, và là người biết tự kiềm chế mình. Nói tóm lại, nhiều người ngày nay không hiểu rõ bài giảng trên núi cũng như toàn bộ phúc âm, vì họ không nắm vững tín đồ thật của Chúa Giê-xu nghĩa là gì. Đây chính là nan đề quan trọng. Những người gặp khó khăn về vấn đề cứu chuộc của Chúa là vì họ không hiểu rõ làm tín đồ Chúa Giê-xu thực sự là gì. Câu trả lời có sẵn trong bài giảng trên núi, đó là: có gì lạ hơn kẻ khác? Chúng ta có gì lạ hơn mọi người hay không? Nguyên câu này dạy, lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình, thì có gì lạ hơn ai? Một bản dịch khác ghi, nếu các anh chào anh em của mình mà thôi, thì có gì lạ đâu? Trong câu 20, Chúa đã dạy, nếu sự công chính của các ngươi không chọi hơn của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Mẫu mực của các bậc trưởng thượng về tôn giáo trong thời đó đã cao, nhưng người tin theo Chúa còn phải cao hơn nữa. Ta sẽ nghiên cứu nguyên tắc này qua ba nguyên tắc phụ. Thứ nhất là người tin Chúa chủ yếu là một người duy nhất và đặc biệt. Đây là một điểm ta không bao giờ chú trọng đủ. Điều đáng buồn là nhiều người tự xưng mình là người tin Chúa nhưng không nhận ra tính chất đặc thù và duy nhất của mình. Người tin Chúa là một người không thể nào giải thích rõ nghĩa bằng những từ thông thường. Điểm chính yếu trong lập trường của một người tin Chúa là người ấy là một câu đố khó hiểu. Có một cái gì khác thường, cái gì không giải thích được, cái gì mà con người tự nhiên không hiểu được. Người ấy khác biệt và cách biệt hẳn với mọi người. Tính chất đặc thù và khác biệt này có hai mặt. Trước nhất, tính đặc thù làm cho người ấy khác biệt với mọi người không tin Chúa. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Họ có thể làm như thế, nhưng các ngươi, các anh chị thì khác. Nếu các ngươi tiếp đãi hay chào hỏi anh em mình mà thôi thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Như thế ta thấy người tin Chúa là một người khác với mọi người. Người ấy làm như mọi người, đúng như vậy, nhưng làm hơn mọi người. Đó chính là điều Chúa Giêsu nhấn mạnh trong suốt bài giảng trên núi. Ai cũng có thể đi dặm đường thứ nhất, nhưng chỉ người tín đồ của Chúa mới chịu đi dặm đường thứ hai. Người tín đồ của Chúa phải làm hơn mọi người khác. Đây chính là điểm cực kỳ quan trọng. Theo định nghĩa, người tín đồ của Chúa Giêsu là người đứng nổi bật trong xã hội và không ai có thể dùng lời nói của người thường mà giải thích được. Nhưng còn hơn thế nữa, trong suốt Kinh Tân Ước, Chúa dạy rằng người tin Chúa không những làm hơn mọi người nhưng còn làm điều mà người khác không làm được nữa. Nói như thế không có nghĩa là người ấy vượt khả năng và sức mạnh của con người tự nhiên đâu. Nhưng người tin Chúa là người làm những việc mà không ai khác làm như vậy. Người tin Chúa là người ở trên và vượt qua con người tự nhiên ở chỗ làm tốt nhất và đạt mức cao nhất. Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài phải làm vượt những vị giáo sư dạy đạo Do Thái lúc đó. Chúng ta cũng vậy. Trong đời có nhiều người không phải là tín đồ của Chúa Giêsu, nhưng sống rất là đạo hạnh và giữ đúng luân lý. Những người luôn luôn giữ lời hứa, những người chân thành, ngay thẳng, chính trực. Những người ấy không lường gạt ai, nhưng không phải là tín đồ của Chúa. Họ kiêu hãnh xưng như vậy. Họ không tin nhận Chúa Giêsu và có thể đã phản đối toàn bộ giáo huấn của Tân Ước. Nhưng họ thật sự là ngay thẳng, thành thực và chân thành. Nhưng theo định nghĩa ở đây, người tin Chúa phải sống cao hơn cả người gương mẫu như vậy. Phải làm những việc mà con người tự nhiên tốt nhất cũng không làm được. Phải vượt xa con người tầm thường đó. Người tin Chúa khác biệt với tất cả mọi người, không phải đối với những người xấu xa nhất mà thôi, nhưng còn khác hẳn những người tốt nhất, cao nhất trong họ nữa. Người ấy phải tranh đấu trong đời sống hàng ngày để chứng tỏ khả năng yêu kẻ thù, Chúa dạy, và làm điều phúc lành cho những kẻ ghét mình, cầu nguyện cho những người khinh bỉ và làm hại mình. Đó là nguyên tắc phụ thứ nhất, căn cứ trên câu, lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Lời dạy của Chúa thật là cao cả, nếu không phân tích kỹ, không thể nào hiểu thấu được. Bài học Thánh Kinh hôm nay tạm chấm dứt ở đây. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Tuy nhiên qua phần đầu của bài học này, chúng ta cần nhớ các điểm sau đây. Thứ nhất, người tin Chúa phải biết định nghĩa cho rõ người tín đồ của Chúa Giêsu là gì. Nếu không, chúng ta chẳng bao giờ là muối hay làm ánh sáng cho trần gian được. Thứ hai, người tin Chúa cần phải làm những gì hơn con người thông thường. Một điều ta có thể làm hơn người chưa tin Chúa là yêu kẻ thù mình. Bạn thử thực hành điều này xem. Đây không phải là việc dễ làm và để tỏ ra mình là người tốt, nhưng chính là theo đúng gương của Chúa Giêsu và sống theo lời dạy của Ngài. Thứ ba, ta có câu, có qua có lại, cho toại lòng nhau. Đó là theo người đời. Người tin Chúa phải cho những ai mà kẻ đó không có dịp trả lại, như thế mới là cho. Ngoài ra tinh thần cho, chia sẻ phải trở thành một lối sống của mỗi người tin Chúa. Cả đời con người tự nhiên chỉ mong được lợi, thu nhận. Người tin Chúa phải theo đúng gương của Chúa Giêsu và sống theo lời dạy của Ngài. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.